Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2012. Dường như cách đây gần một tháng, có những cái buổi học ở tại hội trường Văn Lai, không biết các vị còn nhớ không? Khóa tu ở chỗ đó, dường như mình đến mình có một buổi nói chuyện hay là hai gì quên mất. Và thưa các vị là sau khi ở hội trường Văn Lan về, mình cũng không nhớ là mình đã chia sẻ điều gì ở nơi đó, nhưng mà cái ý của mình dường như là đi quanh quanh vào vấn đề là ra đi và trở lại, phải không? Cuộc đến đi của con người. Và nếu bữa nay mà có cơ hội nhìn lại thì những cái điều mình nói nó không ngoài cái vấn đề là người ta có thể chia đời sống ra làm ba cấp độ. Một cấp độ đó là phi thường, một cấp độ đó là bình thường, và một cấp độ thứ ba đó là tầm thường. Và thưa các vị, ba cái từ này nó rất là hay. Mình nghĩ là xưa giờ mình chưa có dịp chia sẻ với các vị về những cái điều này. Hôm nay thì chúng ta thử đi vô những cái điều mà chúng ta có thể thăm dò được, tức là thăm dò vô đời sống tầm thường, thăm dò vô đời sống bình thường và thăm dò vô đời sống phi thường. Thường thường này nó giống nhau, nó cũng là thường cả, nhưng mà bên trong nội dung đó thì nó rất là khác với các vị. Giờ chúng ta nói điều đầu tiên, đó là đời sống bình thường. Thứ nhất là tầm thường đi. Thứ hai là bình thường. Và thứ ba là phi thường. Và trong ba đời sống này thì cái mơ ước của người ta dường như người ta thích cái đời sống cuối cùng, tức là đời sống phi thường. Và thế nào thì đánh giá là đời sống đó là phi thường? Nhìn về cái lĩnh vực thành đạt của nhân thế, tức là người đó thành công thành danh, người đó lưu lại cho hậu thế những cái công trình kỳ vĩ, đóng góp được những cái sáng kiến của mình và mang đến ơn lớn cho loài người thì gọi nó là phi thường. Đó là dạng phi thường mà theo cái quan điểm của chúng ta. Dạng phi thường thứ hai, nếu là theo quan điểm đời thường. Và cái dạng phi thường thứ hai thì đó là những bậc vĩ nhân, những bậc minh triết, những bậc đạo sư rất là an nhiên, rất là tự tại, sống giữa cuộc đời này không có thứ gì chạm vào đời sống không được, tức là không có lợi danh, không có vật dục, và thậm chí là không có cái chuyện chết sống đụng vào đời sống không được, thì người ta gọi nó là phi thường theo cái chiều hướng tâm linh. Và khi mình phân ra cái nét phi thường, nó có hai dạng, tức là hai cái nhìn về thế này, thì các vị thấy cái phi thường trên nó gần với cái chi nhất, nó gần với cái bình thường nhất. Nó cũng có nghĩa là bình thường nữa. Phi thường mà tuyệt vời thì nó hàm cái nghĩa là bình thường. Tại sao nó hàm cái nghĩa bình thường? Thưa các vị, đối với người kia đành rằng là lợi danh họ có thể trùm cả đất trời, thế nhưng mà chừng như họ thấy họ không có làm chi cả. Ví dụ như cái con người vĩ nhân trên hành tinh này được gọi là vị vua không có ngai, đó là Đức Thế Tôn của chúng ta, có phải vậy không? Nhưng mà cái biểu hiện đời sống bên ngoài các vị thấy có cái gì ghê gớm đâu, chỉ là một ông thầy tu khoác cái chiếc y màu hoại sắc như bao nhiêu thầy tỳ kheo khác, chứ mình đừng tưởng là ông có cái y màu kim tuyến giác vàng nạm ngọc gì đi chiếu ánh sáng, thưa không. Cũng không hề đội mũ hiệp trưởng, cũng không hề đi hia và cũng không hề có người tùy tùng khiêng vác gì cả. Và người ta gặp ngài thì người ta cũng dạ thưa Sa môn Gotama, chứ người ta không có nói là thượng thích hạ ca, giống như các vị hòa thượng bây giờ mà phải thượng phước hạ tịnh kia, gọi cái tên phước tịnh cúng cơm thì người ta nói là bất kính. Thế thì cái người tột cùng của sự phi thường đó là người bình thường. Và điều này dễ làm hay khó? Thưa, vô cùng dễ làm, vô cùng dễ làm. Ngài chỉ làm một việc giản dị vô cùng là ngài trở về an trú ngay nơi cái bản thể tâm bất động của chính ngài, chứ ngài có làm cái chi thêm. Tất cả những cái thứ hào quang, hoa què, hoa sói, vân vân, thưa các vị, đều là những cái trang trí cho vui. Những việc làm hướng ngoại đều là những việc trang trí để cho cái bản ngã nó dày thêm. Còn đích thực người tu á, họ trở về trạng thái tâm bình thường của họ thì thưa các vị, họ tập sống rồi sống nó vô cùng giản dị, vô cùng đạm bạc, vô cùng bình thường. Bình thường tâm thị đạo, tâm bình thường là đạo á. Còn mình do vì thưa các vị, mình không an trú được trong đạo cho nên mình thích lăng xăng, thích chạy vại, thích ngược xuôi, thích khoe mẽ, thích chứng minh sự có mặt của tôi cho người ta biết. Còn nếu các vị đạt đến cái chiều sâu sự tu tập thì các vị thấy mọi thứ nó đều phù hoa cả, không nhất thiết phải chứng minh sự có mặt của mình. Ta luyện đời sống ta vào giữa một cái cộng đồng 1.000 người, 2.000 người, thưa các vị, mình hòa tan trong đó, mình không có trương cái bản ngã mình ra, mình không muốn biểu hiện sự có mặt của mình cho ai biết cả. Và cái đích thực của đạo lý đó là chỗ này, chứ không phải là cái chỗ mà có được thần thông hay là có được cái uy tín gì lớn lao để cho ngàn vạn người lễ lại. Thưa không phải, những cái đó nó rất là bên ngoài, thưa các vị. Đối với người thấy đạo rồi thì nó không phải là cái điều mơ ước của người ta. Cho nên cái nhìn phi thường của nhân thế, tức là theo quan điểm đời thường, đó là do vì con mắt của họ đục ngầu lợi với danh. Con mắt của họ nó tràn đầy sự đam mê và tham đắm, cho nên họ có cái nhìn như thế. Nhưng mà với cái nhìn của bậc thấy đạo, bậc hiền giả, thì thưa các vị, những cái đó không dính gì với đạo cả. Rồi mình kể một cái đoạn nhân duyên thì các vị thấy. Một hôm các thầy tỳ kheo vân tập trong một già lam, các thầy bàn với nhau thế nào là một vị tỳ kheo lý tưởng. Thì ngài Mục Kiền Liên nói, một vị tỳ kheo lý tưởng đó là một vị tỳ kheo phải chứng nghiệm thần thông, từ đây lên cung trời co duỗi cái tay là đến. Vị khác nói cho không, vị tỳ kheo lý tưởng nhất phải là người đạt được trí tuệ tột cùng, đó là ngài Xá Lợi Phất. Ông thứ ba nói cho không, cái mục đích chính của một vị tỳ kheo đệ tử Thế Tôn phải thành đạt được biện tài vô ngại, thuyết pháp như mây như mưa, và vân vân. Ông thì nói phải khổ hạnh bậc nhất, tức là tùy theo từng tâm cảm của những ông mà ông biểu hiện là tỳ kheo lý tưởng phải như ông thôi. Thế rồi người ta không phân biệt được thế nào là một vị tỳ kheo lý tưởng, đến hỏi Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói một vị tỳ kheo lý tưởng nhất đó là tới giờ khất thực thì ôm bát đi xin ăn, xin ăn xong về làm chi? Về rửa bát, xếp chăn kiết già, ngồi thiền tọa, để tuệ quán ngay phía trước, yên thẳng lắng động tâm thức, đoạn được sạch lậu hoặc, chứng giải thoát hiện tiền là tỳ kheo lý tưởng. Còn mọi thứ đều là phù du cả, đều là trang trí bên ngoài cho vui cả. Thế thì thưa các vị, một người tu mà đạt đến một cái trình độ hiểu được Phật Pháp rồi thì ngay giữa đời sống này họ không có lăng xăng nha. Mình đừng tưởng rằng mình lăng xăng chuyện nọ chuyện kia là mình tu giỏi. Mình biểu hiện được cái sự hiểu biết Phật Pháp của mình là một, rồi mình biểu hiện bản ngã mình là hai. Thưa các vị, cái đó nó rất là vụng, và cái trình độ tu mình nó vẫn còn ở mức thấp lắm, chứ nó chưa đạt được cái chỗ an tĩnh của đạo. Người đạt được sự an tĩnh của đạo rồi thì liền anh ở đâu anh cũng có thể sống được cả. Anh ngồi không anh cũng vui, anh làm việc anh cũng vui, anh được tu cũng vui, mà không được tu đi vòng vòng ngoài thiền đường này cũng an lạc nữa. chứ không cần phải vô đây mà lại sám hối, mà dành tôi phải đứng trước kia tôi mới ăn lạc. Thưa không có. Thế thì mình chưa thấm đạo đâu nha, hãy nhớ như vậy. Anh thấm được đạo rồi, thưa các vị, ta ăn cơm hẩm ta cũng vui. Ta được người công trên chính tầng mây, ngồi trên chính vệ, được 10 người hầu hạ cũng bình thường, không có gì kiêu kỳ ngạo mạn cả. Còn bị người ta dùi dập, không ai bận tâm đến, không ai biết ông đó là cái chi, mà xin cơm nhà bếp ăn thì cũng là an lạc vô cùng. Tóm lại là người thấy được đạo rồi thì họ sống an tĩnh với nội tâm bất động của họ, thì họ làm chi họ cũng vui cả, họ làm chi cũng an lạc cả, và cả một đời sống họ nó trải dài dưới chân họ là những bước chân của giải thoát. Còn mình thì thưa các vị, mình rất cần những điều kiện, cần cái chi, cần những cái sự tiện nghi của đời sống nè, cần phải người ta quan tâm nè, cần người ta biết đến mình, cần có một chút yêu thương của người bên cạnh để mình tồn tại, không thì mình cô đơn quá. Cần có người tâm sự, cần có người giải bài, vân vân, ngàn vạn thứ nó vô cùng lĩnh kỉnh, tại vì tâm thức mình nó còn thích cái phi thường này. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, đạt đến một cái chiều hướng tâm linh chưa phải thành đạt trọn vẹn. Thế nhưng mà các vị có năng lực tu rồi thì các vị trở thành một người nó vô cùng an tĩnh, vô cùng lặng lẽ, vô cùng yên bình, không lăng xăng, không lao sao, không khoe mẽ, và an trú được trạng thái tâm tĩnh lặng thì người đó hạnh phúc nhất trong đời này, chứ không có thứ gì hạnh phúc bằng cả. Mọi thứ bên ngoài gắn chơi cho vui thôi, có cái tên để gọi, để cho khác biệt nhau cho vui thôi, chứ còn không hề là những cái điểm mơ ước của người tu. Điều người tu mơ ước đó là thấy được đạo, sống được với đạo. Mà thấy được đạo nó có gì khó khăn đối với chúng ta đâu, nó vô cùng đơn giản. Chỉ là các vị quay về, các vị là người biết, người thấy, mọi thứ là cái bị biết, bị thấy, thì các vị thấy được đạo chứ có gì khó khăn đâu. Bản chất của ta nó không phải là những cái cồng kềnh, mà bản chất của ta nó là cái đơn giản nhất, thì nó gần với cái bản chất của các vị. Cái không có tên gọi, cái không có sắc màu, cái không có âm thanh, cái không có gì quyến rũ cả là bản chất của các vị. Và mình dẫn thêm một chuyện nữa để cho các vị thấy, bình thường tâm là thánh tâm, bình thường tâm là bậc hiền nhân. Và đời sống của bậc hiền nhân là đời sống vô cùng bình thường, chứ không có cái gì mà kiêu kỳ, không có cái gì mà màu sắc qua què qua sói bên ngoài. Mình đưa cái biểu trưng Đức Phật thì các vị thấy Đức Phật có làm cái chiên mà qua què qua sói đâu, không hề. Giản dị vô cùng, người ta gọi ngài là Sa Môn Cồ Đàm thôi, chứ người ta gọi ngài là chi đâu. Và thậm chí thưa các vị, trên con đường Đức Thế Tôn đi về Kusinara nhập Niết Bàn, các vị nghe một đoạn kinh thì các vị thấy ngài vô cùng dễ thương nữa. Ngài nói: Anh An ơi, ta khát nước quá, ông đi múc cho ta uống đi. Anh An nói: Và bạch Thế Tôn, dòng sông bị xe bò lội ngang qua rất đục, cho nên xin Thế Tôn chịu khó đi tới đoạn nữa đi, rồi con múc nước cho uống. Mà bệnh kiết lỵ á, đang khát nước á, bệnh tháo dạ đang khát nước á, mà sai ông thì giả. Ông nói: Thôi đi, ráng nhịn khát đi, nếu ta diễn đạt theo ngôn ngữ của ta là thôi nhịn khát đỡ đi thầy, rồi tới chỗ kia con lấy nước cho thầy uống. Rồi ngài có rầy la gì không? Ba lần vậy đó, ba lần khát nước, kêu A Nan ơi lấy nước đi, ta cần nước. Ba lần, lần thứ ba A Nan mới chịu đi múc nước. Thì các vị thấy Đức Thế Tôn có cái gì kiêu kỳ không? Vô cùng giản dị. Khất thực xong, về ăn trưa xong, A Nan dẫn xuống dưới hồ rửa chân xong rồi, A Nan nói dạ, thỉnh Đức Thế Tôn tới cái nhà đằng kia. Chư Tăng đến dự lễ khánh thành của cái nhà người ta và thọ trai xong rồi, con nghe Chư Tăng đang nói chuyện với nhau trong đó rất vui, Thế Tôn đến thì họ sẽ rất là hạnh phúc. Và Đức Thế Tôn nói: Ồ, thôi thì thầy trò ta đi. Và tới nơi thì nghe Chư Tăng ồn ào trong đó, ngài đứng yên lặng không bước vô, đợi cho họ thì cãi cho xong đâu đấy rồi mọi việc tan hàng rồi mới đưa tay gõ cửa về. Các thầy chạy ra: Ôi cha, Đức Thế Tôn tới, chúng con đâu có biết, xin thỉnh Ngài vô. Quý vị thấy Thế Tôn hành xử rất ư là dễ thương. Rồi một hôm chư tỳ kheo cãi nhau về cái chuyện là chứa nước và không chứa nước. Rồi Ngài ca, Ngài nói thôi các thầy à, các thầy làm như thế thì cư gia Phật tử rất là mất niềm tin thôi, các thầy đừng có tranh chấp nữa. Các thầy nói cái chuyện này là chuyện của con, Cầu Đàm Ngài đã lớn tuổi rồi, xin Ngài nghỉ ngơi để chuyện này cho con cãi cho ra lẽ. Và hai nhóm đệ tử cứ cãi nhau như thế, Ngài ba lần khuyên can không được. Cái ông cụ nhà ta buồn quá, ôm bác đi một mình, ta không cho thì giả theo, lần này ta đi một mình, ta an cư trong rừng vắng. Thế thì đi đến một cái thôn trang, thấy cái không gian rất là yên bình tĩnh lặng. Cái Ngài gõ cánh cổng vậy, Ngài xin đi vô. Ngài biết nơi đó có những vị tỳ kheo tăng đang ẩn cư tu. Cái vị cư sĩ trong đó chăm sóc các thầy tu chạy ra nói: thưa thầy, nơi đây thầy không có vô được, nơi đây có ba vị trưởng lão tôn túc của Sa Môn Cồ Đàm đang nhập thất tu trong đây, xin Ngài đừng vô làm ồn ào ba vị đại đức trưởng lão trong đây. Thế Tôn gật đầu nói: ồ thế à, thôi được. Và thoáng nghe tiếng người gọi cửa ngoài này thì ở trong đó có một người, tức là Ngài Kim Tỳ La. Ba người tôi không nhớ tên, nhưng mà ba vị tôn túc trưởng lão. Ngài lật đật ra nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, và chúng con an cư ở nơi đây. Này cư sĩ à, đây là thầy của tôi đó, đây là Đức Cồ Đàm đó. Thì các vị hình dung coi là Ngài vô cùng là khiêm tốn, vô cùng giản dị, bình thường như một vị tỳ kheo già thế thôi. Thế rồi đi vô thì ba thầy lăn xăng, ông thì múc nước cho rửa chân, ông thì lấy khăn lau mặt, ông thì rót nước cho Ngài uống. Ngài ngồi nghỉ một chút xíu rồi Ngài hỏi: chứ các thầy nơi đây tu có an lạc không, có hòa thuận không? Các thầy nói: rằng bạch Thế Tôn, chúng con sống ở đây rất an lạc, rất hòa thuận. Chúng con chia phiên nhau, một người đi khất thực, một người quét dọn thất, một người xách nước từ dưới giếng đi lên đây. Và khi thầy kia về thì chia ra ba phần ăn để chúng con cùng thọ trai. Sau đó chúng con có một chút pháp đàm, sau đó chúng con chia nhau tọa thiền. Và tối lại thì chúng con an trú trong thiền tịch, tức là an trú trong thiền định. Thế Tôn nó hay thay, các thầy sống rất là xứng đáng một đời sống của một tỳ kheo. Thưa các vị đọc trong A Hàm, các vị thấy cái điều mình nói, một con người phi thường như Đức Thế Tôn, tức là nếu nhìn đời sống ở nhân thế, ông là một ông hoàng sắp kế thừa ngôi vị một hoàng đế, vứt áo ra đi không tiếc gì ngôi hoàng đế cả. Rồi 6 năm với một cái công trình khổ hạnh, và chư thiên thấy cũng kinh hồn, mất mặt, thấy khổ hạnh Thế Tôn. Thế rồi sau đó thì bỏ khổ hạnh, chứng nghiệm quả chánh giác hiện tiền, là người gầy nên dòng tuệ giác, thầy của 1250 vị A-la-hán, là giáo chủ của một dòng tu. Ấy vậy mà đời sống nó vô cùng là bình thường và giản dị, không có kiêu sa, không có cầu kỳ, không có cảm thấy mình là ông hoàng, không cảm thấy mình là một vị giáo chủ chi cả. Thế thì thưa các vị, theo quan niệm đời thường, phi thường có nghĩa là kiêu sa, theo quan niệm đời thường là phi thường có nghĩa là người đó vô cùng là cao sang ở trên tộc đỉnh của xã hội, thành công thành danh được ngàn vạn người biết đến. Thế nhưng mà theo cái nhìn của chiều hướng tâm linh thì càng đi đến với cái trình độ tu tập giỏi bao nhiêu thì người ta càng giản dị bao nhiêu, bình thường bấy nhiêu, loại bớt những cái kiêu kỳ ngã mạn bấy nhiêu, càng cảm thấy mình thấp mình bấy nhiêu. Thưa các vị, càng tôn trọng người bấy nhiêu. Ở cái mức độ thường nhất đời sống là người nào, họ là người vô cùng khiêm tốn, vô cùng nhã nhặn, lòng họ tràn đầy năng lượng yêu thương, thì người đó là biển trí tuệ. Trí tuệ nó chỉ chảy xuống, nước nó chỉ chảy xuống những cái thung lũng, chứ nó không hề động lại trên cao nguyên, trên đỉnh cao. Thì tâm thức nó tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy sự thương người, tràn đầy sự cung kính tri ân người, thì tâm thức đó dễ trở thành một bậc hiền thánh. Và ngay giữa cuộc đời họ dễ trở thành những người có năng lực tuệ giác và hiểu biết rất là sâu xa. Đó là đôi điều chúng ta phân biệt được thế nào là phi thường theo quan niệm đời sống thông thường của chúng ta, thế nào là phi thường theo chiều hướng tâm linh. Đó là điều thứ nhất ta nói về phi thường. Điều thứ hai nói về bình thường. Mình vừa chia sẻ một chút, tức là mở ra một cái cửa để quý vị thấy bình thường là cái gì nó vô cùng giản dị, nó dễ vô cùng đối với đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống thôi chứ không cần làm gì cả. Mình làm thêm cái gì đó để trở thành phi thường thì nó khó. Mình làm thêm cái gì đó để nó rớt xuống đời sống phàm thường, thấp hơn đời sống bình thường thì nó cũng khó. Còn cái bình thường thì thưa các vị nó vô cùng dễ. Nó là cái tự hữu của các vị. Tâm thức bình thường là tâm thức tự hữu. An ổn, tĩnh lặng, có mặt được niềm vui, có mặt được hạnh phúc là cái trạng thái tâm nó rất là tự nhiên. Nó là quà tặng của con người khi đến hành tinh này. Chứ không phải là ta có mặt giữa trần đời này để ta lao sao, để ta lăn xăng, để ta buồn khổ, ta bất an, ta chuốc bao nhiêu muộn phiền. Thưa không phải. Trạng thái tâm nguyên thủy của các vị, bình thường nhất của các vị có mặt là sở hữu của chính các vị, vốn là trạng thái tâm bất động, an lạc, tĩnh lặng hiện tiền. Và tất cả những cái sao động, bất an, ưu tư, phiền muộn là những cái do các vị chuốc vào, do các vị vơ vào, do các vị ôm nó vào, các vị không chịu bỏ nó ra. Chứ còn trạng thái tâm rất bình thường là cái an lạc, tĩnh tại, hiện tiền mà ai cũng có và ai cũng đang sử dụng cả. Có hai buổi chúng ta học ở thiền đường Mây Từ, mình đã nói về điều này rất là kỹ. Và thưa các vị, mình dẫn một đoạn thiền thoại thì các vị thấy điều này rất là dễ. Ví dụ như ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, thầy của Triệu Châu Tùng Thẩm, ông có một câu nó biểu hiện được cái ý này nè. Triệu Châu Tùng Thẩm, tức là ngài Triệu Châu á. Thông thường chúng ta quen cái từ Triệu Châu, nhưng mà tên thực của ông là Tùng Thẩm chứ không phải là Triệu Châu. Nhưng mà do vì ông ở cái huyện lỵ đó, nó có cái tên vậy, cho nên người ta gọi là Triệu Châu. Người ta ghép luôn hai tên lại với ngài. Và chúng ta thường thường né cái tên cúng cơm của ông, cho nên chúng ta cứ gọi Triệu Châu. Chứ đúng là cái tên là Tùng Thẩm, đó là tên của ông. Dường như cái văn hóa đó là văn hóa chung của người Đông Phương đó. Bữa nay mình cũng có cái tên mới, người ta gọi mình là Ôn Lộc Quyển của Hà Ngọc Lan à. Nghe đầu trên xóm dưới người ta cứ bạch Ôn, Ôn Lộc Quyển. Ôi chà, bữa nay mình có thêm cái tên nữa, hay thiệt. Thì ngày xưa ngài Triệu Châu cũng thế. Đích thực tên ông là Tùng Thẩm. Một hôm ông đến tham vấn ngài Nam Tuyền, tức là ngài Phổ Nguyện. Mỗi ông thiền sư Tào đều có 4 cái tên, có khi 8 cái tên, cái tên 8 chữ. Và thưa các vị, tên của các ông không, mình học cũng mệt lắm. Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây mình muốn nói đó là cái câu đầu tiên mà Tùng Thẩm hỏi ngài Phổ Nguyện: thế nào là đạo? Như hà thì đạo? Cái đoạn nhân duyên này nó rất là hay. Đã có lần mình chia sẻ nhau điều này rồi, bây giờ làm lại thôi. Như hà thì đạo? Thế nào là đạo? Thì ngài Phổ Nguyện ngài đáp một câu, ngài nói là bình thường tâm thị đạo. Tức là tâm bình thường là đạo. Mình viết cái đoạn nhân duyên này làm ăn một bản này thôi à, là đủ để cống hiến cho các vị buổi tối nay, các vị tu thôi. Và nếu một tuần nay mà học thì cũng đi quanh quanh gần này chuyện thôi. Rồi câu thứ ba ông hỏi tiếp: có thể hướng đến chăng? Đây là câu của Triệu Châu. Có thể hướng đến chăng? Và ngài Nam Tuyền ngài đáp câu là: toàn hướng đến là sai. Toàn hướng đến là sai. Và ngài Triệu Châu ngài hỏi thêm câu, ngài nói: nếu không toàn hướng đến thì làm sao biết nó là đạo? Nếu không hướng đến thì làm sao biết đó là đạo? Và Ngài Nam Tiền, Ngài trả lời một câu cuối như một đoạn pháp ngữ. Ngài nói là đạo không thuộc biết hay là không biết. Đạo không thuộc biết hay là không biết. Biết là vọng giác, mà không biết thì vô ký. Nếu người thật sự thấy được đạo, nếu người thật sự thấy đạo không nghi ngờ thì giống như là hư không, rỗng rang, tĩnh lặng, thì đâu có còn gì mà phải với quấy, thì đâu có chi gọi là phải với quấy. Đó là một đoạn nhân duyên của Ngài Thiệu Châu, Ngài ngộ đạo từ nơi Nam Tuyền phổ nguyện. Và thưa các vị, mình nói thêm nữa là chúng ta giải thích cái phần này để đi vô pháp hành trì. Và thưa các vị, là qua cái đoạn nhân duyên này thì Triệu Châu bừng được con mắt đạo, và ông sống được với điều này cả một đời. Thậm chí sau đó, lúc ông ra mở đạo tràng giáo hóa thì ông cũng dùng ngân này, tức là vận dụng cái điều ông đã lãnh ngộ từ thầy để làm đạo, chứ không bước chệch một bước nào cả. Mình ví dụ, có một vị tăng đến, rồi hỏi chứ, ông từng đến đây chưa? Vị tăng nói dạ, bạch thầy, con từng đến. Ông nói, ăn cháo chưa? Vị tăng nghe nói dạ, bạch thầy, con ăn cháo rồi, không biết, thôi rửa chén đi. Đạo lý ngay chỗ đó thôi, không có gì hơn cả. Rồi cũng cái chuyện đó, ông hỏi vị tăng là từng đến đây chưa? Vị tăng nói dạ bạch thầy, con đã từng đến đây. Ông nói thôi uống trà đi. Rồi ông thứ hai, ông hỏi chứ thầy từng đến đây chưa? Vị tăng kia nói dạ bạch thầy, con chưa từng đến. Ông nói thôi uống trà đi. Đó là hai ông uống trà. Rồi thầy viện chủ nói dạ bạch hòa thượng, không biết đạo lý chi mà thầy dạy người ta chưa từng đến thì cũng uống trà, rồi cái người đã từng đến cũng uống trà là sao? Tiểu Châu nói viện chủ, viện chủ dạ, nói ông uống trà đi. Nó là ba. Và thưa các vị, mình chưa cần đi sâu vào những cái đoạn nhân duyên nó mang cái đặc tính người ta gọi là công án, làm cái chi cho nó mệt cái đầu. Mình chỉ nói một điều, cái sự liên hệ thế này: thừa thọ từ thầy, giác ngộ được điều gì thì ổng đem cái điều đó truyền đạt lại cho người sau, chứ không có chệch một bước chân nào cả. Và trong cái ngôn ngữ văn chương của cửa tổ thì họ dùng cái từ đó là máu của lục tổ Huệ Năng từng giọt đỏ thấm chảy từ đời này qua đời kia, chưa từng nhạt nhòa. Có nghĩa là năng lực giác ngộ được truyền thụ từ Bồ Đề Đạt Ma chảy đến lục tổ Huệ Năng, chảy ra nhiều dòng phía sau, nhưng mà cái khả năng ấn tâm, cái khả năng truyền đạt sự giác ngộ không hề khác điều gì cả. Thậm chí cho tới hôm nay mà trong đạo tràng này, nếu vị nào mở được con mắt đạo, thấy được chánh pháp, thì các vị cũng không nói điều gì khác điều này cả. Chỉ một chuyện đó mà thôi, chỉ một dòng chảy đó mà thôi, chỉ một điều vô cùng căn bản, đó là tâm bình thường là đạo, chứ không có cái gì là khác nữa. Và cái câu tâm bình thường là đạo này, nếu truy ngược dòng lịch sử nó, thì cái người đầu tiên sử dụng nó chỉ ra khi người ta hỏi, đó là các vị môn đồ của Mã Tổ Đạo Nhất hỏi Ngài. Ngài nói tức tâm là Phật, ngay nơi tâm là Phật, chỉ vậy thôi, đừng có chạy ra ngoài, đừng có tìm cầu. Thì thậm chí mình dẫn thêm một vị nữa, thì các vị thấy cái dòng máu này nó đỏ thấm từ thời Huệ Năng chảy qua Mã Tổ, chảy dài xuống đây. Ngài Huệ Hải, Ngài tới, Ngài bạch tổ, xin Ngài từ bi dạy cho con thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang. Ông nói ngu vừa thôi, kho báo nhà mi không sử dụng mà chạy ra ngoài đường phố tìm cái gì bên ngoài. cái từ ngu vừa thôi đó mình thêm vô nghe, chứ còn Mã Tổ thì không có nói, nhưng mà đúng đó là phải như vậy. Thì ngài Huệ Hải, ngài phủ phục đảnh lễ nói: dạ bạch tổ, xin ngài từ bi dạy cho con biết cái gì là kho báu của Huệ Hải. Ông nói ngay lúc ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đó. Ngài Huệ Hải ngài chần chừ không biết cái gì ngay lúc hỏi là kho báu. Tổ phán thêm câu nói: nếu nhận ra được đạo thì ngay tức khắc nhận ra, còn không nhận mà trù trừ để cho vọng thức nghĩ suy lăng xăng, thế thì lạc xa tới ngàn vạn dặm. Ngay đó thì ngài Huệ Hải ngài nhận ra được cái chỗ yếu chỉ mà tổ muốn truyền đạt, thế thì ông về an thân lập mạng ngay chỗ đó mà tu thôi thưa các vị. Từ những điều đó chúng ta trở lại cái điều mình lý giải đây, thế nào là đạo, có nghĩa là chi, cái gì là cái không sinh không diệt nơi hình hài năm quẩn của con, hình hài này thì sinh thì diệt, vui buồn này thì đến và đi, suy nghĩ này thì luôn bồng bềnh, tất cả những cái ấy không phải là ta, tất cả những cái ấy là cái của ta, cái bên ngoài ta, cái đối tượng bị ta nhìn, chứ còn các vị nào hề là những cái ấy. Thế mà cả đời mình cứ lầm lẫn một điều, mình cứ đồng nhất mình vào những cái ấy. Người ta xúc phạm các vị được ư? Không hề. Không hề có một thượng đế nào xúc phạm được các vị, làm cho các vị buồn khổ bất an. Đúng nó là như vậy. Tại sao? Người ta chỉ chạm vào hình hài các vị, nhiều lắm là đánh các vị một tát tai, là đánh hình hài các vị, chứ đánh các vị à? Các vị là cái nhận biết đau của hình hài, chứ không hề các vị là hình hài. Hình hài là cái sở hữu của ta mà không phải là ta, hãy xác định rõ như vậy. Rồi người ta làm cho mình tổn thương, làm cho mình bị xúc não. Mình xúc não ư? Không. Cái buồn, cái giận nó khởi ra trong các vị là do vì cái chấp trước bản ngã của các vị. Tôi thấy tôi là thế này, tôi thấy tôi là thế kia. Nói như thế là xúc phạm tôi, nói như thế là đụng vào tự ái của tôi, sĩ diện của tôi, vân vân. Chứ còn nào hề là các vị đâu. Các vị chính thực là cái tầng sâu thẳm bên trong, chứ các vị nào hề là những lớp vỏ bên ngoài. Ta tạo ra ngàn lớp vỏ bên ngoài để kiêu kỳ, để ngạo mạn, để dương danh với đời, để chứng minh là sự có mặt của ta giữa trần đời này. Người ta không chứng minh được bằng cái con đường là có lợi, có danh, cao sang, quyền quý, thì ta cũng chứng minh được ta là người có nhiều nỗi khổ, nhiều niềm đau, để làm khổ nhục kế với thiên hạ. Và hai con đường này đều là một cách để tô bồi, để vun bồi bản ngã cả. Khước từ mọi sự quan tâm của người sống giữa trần đời bằng cái mặt ngẩng lên trời cao, tự hào đất trời này không có, không có ai cả, là một loại bản ngã. Thấp thỏi quỳ lỵ trước người để có được chút lợi chút danh cũng là một loại bản ngã. Trong giữa cộng đồng người, người ta nói mình mỉm mỉm cười, cái dạng khi dễ cũng là một loại bản ngã. Mà lăng xăng khoe mẽ mình cũng là một loại bản ngã. Thưa các vị, nó vô cùng tinh tế. Và tất cả những cái ấy là cái bên ngoài của các vị, chứ không hề là các vị. Thế thì nếu nói đụng vào tôi để tôi buồn thì điều vô lý. Tại sao? Tôi không hề là những cái ấy. Thế mà mình dễ bị phiền não vô cùng khiến người ta xúc phạm đến mình, thưa các vị, mới lạ. Không biết mình tu kiểu gì. Tu kiểu gì mà buồn mà giận mà bất an mà rầu rĩ mà khóc lên khóc xuống, là cái chuyện vô cùng lạ. Mình thấy sao mà người ta dư thì giờ nhiều quá. Không biết các vị có dư thì giờ vậy không? Dư thì giờ để cho những cái chuyện buồn bã vẩn vơ nó xâm phạm đời sống mình, đúng là mình không có việc làm. Mình chuốc phiền não vào mình chi cho tội vậy. Trong khi nếu các vị là những người thực sự ham tu, các vị giác ngộ được, các vị thấu suốt được bản thể thực của các vị, thì không có thì giờ để làm những chuyện vẩn vơ vô ích. Ném đời sống mình một phát đi vô cái vùng bất động này để sống thôi. Và thưa các vị, mình nói thế thôi chứ đôi khi mình cũng là bộ lăng xăng với thiên hạ. Tại vì sao? Mình nghĩ rằng trần thế này họ như vậy, họ có cái yêu cầu mình như vậy thôi, cũng tùy thuận với người, nhưng mà trong bụng mình tức cười thôi. Và đời sống ta có nhiều chuyện lạ xảy ra. Cái lạ thâm sâu nhất là tự nhiên mình chuốc bao nhiêu thứ phiền não đổ đầy vào người mình, và mình cứ che chắn đời sống thật của mình bằng bao nhiêu lớp vỏ, để rồi người ta đụng vào lớp vỏ của các vị thấy nó bị tầy sơn, bị mất nước sơn, cho nên các vị khổ lên khổ xuống. Mà kỳ thực các vị đâu phải là những cái ấy. Ta tô hồng chuốc lục về những cái lớp vỏ của ta vô cùng kỳ lạ, và ta khổ vì những lớp vỏ của ta, trong khi bản chất thực của các vị thì tuyệt đối có vị thiên thần nào mà đụng được các vị đâu. Không có thần linh nào, không có thượng đế nào, không có bậc tài ba lỗi lạc nào đụng được vào bản thể chân thực của các vị cả. Nó vốn là trạng thái rỗng lặng tự nhiên bất động như không, thì lấy chi để mà đụng vào. Mà cái trạng thái đó chính thực là ta, chính thực là đạo, chính thực là cái tâm bình thường ngày đây. Thế rồi cái câu thứ hai, Ngài Triệu Châu hỏi chứ, con có thể hướng đến không? Có nghĩa là gì? Con có thể sống với nó được không? Nếu cái từ dễ hiểu nhất là vậy, cái trạng thái tâm bình thường là cái con đang có, thế thì con sống với nó được không thưa Thầy? Hỏi câu hỏi này có nghĩa là gì? Cũng là một loại vô minh á. Cái đó là cái bản chất thực của anh thì làm gì mà có chuyện sống với nó hay không sống với nó. Nếu sống với nó có nghĩa là nó bên ngoài anh cần thể nhập vào. Còn cái này nó là cái tự biểu hiện bên trong của anh. Anh chỉ cần dừng lại tất cả những lao sao thì anh tức khắc là nó, chứ không có gì gọi là sống với nó hay hướng về nó hay thành đạt nó hay tu tập để có được điều này. Thưa các vị, trạng thái bất động, trạng thái liễu tri thường hằng hay là bản chất của các vị vốn là cái vô ngã, vốn là cái tịch nhiên, vốn là cái liễu tri thường hằng bất động. Các vị đang sở hữu nó, không có lý do gì mà các vị phải tìm tòi, không có lý do gì các vị phải làm cái chi để sống được hết. Một là ta sống được với nó ngay bây giờ, hai là không bao giờ, chứ không có chuyện mất 10 năm, 20 năm gì. Thưa các vị, chuyện đó vô cùng vô lý. Thiền sư ngày xưa nói rất mạnh là kiến tánh thành Phật, chứ không phải kiến tánh là từ từ thành Phật, không có chuyện đó. Một là anh nhận ra thì liền tức khắc anh có niềm tin với tâm Phật bất động của anh triệt tiêu tất cả những loại hạt mầm lậu hoặc vào phiền não. Rồi hai, anh đi quanh quanh chơi vui thôi, anh không thấy được điều này thì cả đời anh không có cách gì anh có thể sống được với đạo, anh chỉ sống phiên phiến, anh có thể chạy theo hết, chạy theo lợi danh của trần thế, vô chùa anh cũng chạy theo lợi danh của già lam mà thôi. Thế thì cũng là một loại lăng xăng, nhưng mà lăng xăng theo dòng đời. Thứ hai là lăng xăng ngược dòng đời, lăng xăng được gọi là làm những công tác Phật sự nọ, có Phật sự kia thôi, nhưng mà không khác nhau là mấy, cùng trên một tuyến đường, chứ không có siêu việt con đường tử sinh được. Thưa các vị, nó rõ ràng như vậy thôi. Bản chất thực của anh vốn là cái vô ngã, vốn là cái liễu tri thường hằng có mặt ngay bây giờ ở đây. Anh chỉ cần buông người xuống, anh rớt vào nó thôi, chứ không có phải là làm cái chi, không phải là cần phải dẹp phiền não khổ đau gì cả. Một là thấy đó, hai là không thấy, thế thôi. Vô cùng dễ hiểu. Cho nên đây là những lời thưa các vị tràn đầy từ bi đây, chứ không phải trả lời quanh quanh. Ngài nói có thể hướng đến chăng, định hướng về hay là sửa soạn hướng về hay là toan tính hướng về là sai rồi. Anh vừa thoáng một ý nghĩ là làm thế nào tôi sống được với đạo, làm thế nào tôi sống được với tâm bình thường, liền tức khắc là sai. Một là sống được, hai là không sống được, rớt xuống đó thôi, chứ không có cố gắng để đi tới, không có cố gắng làm cái chi cả. Thưa các vị, một cái việc rất dễ hiểu và chúng ta dùng cái ví dụ này. Một là giấc ngủ nó rớt xuống anh, hai là anh cố tình anh tìm, anh bắt giấc ngủ, anh cố tình làm cho anh ngủ thì không bao giờ ngủ. Nó là giản dị vậy thôi. Lòng anh mở ra, anh rơi hết những thứ phiền não cồng kềnh, anh dẹp tan những cái bản ngã mà anh cố tình xây dựng chung quanh anh, thì tự nhiên anh thấy không gian lòng lộng của tâm thức bất động thôi. Chứ không phải là làm thêm, không phải mày mò cậy cục gì để đi tới con đường này cả. Cho nên hướng đến là sai. Và Ngài Tiểu Châu vẫn chưa thấy được điều này, cho nên Ngài hỏi thêm là nếu không hướng đến thì làm sao con biết đó là đạo? Nếu con không hướng về con đường tu tập thì làm sao con biết đây là trạng thái bình thường của tâm bất động của con? Con không hướng về thì làm sao con biết đây là trạng thái niết bàn, đây là tâm thể bất sinh bất diệt của con? Và Ngài Nam Tiền Ngài đáp câu là đạo nó không thuộc về cái chuyện ông hiểu hay là không hiểu. Tại vì ông biết thì nó thuộc về vọng thức, mà nếu ông không biết thì ông chìm vào cái trạng thái của vô ký và hôn mê. Nếu người thực sự hiểu thì ngay tức khắc nó thấy nó bừng sáng liền, không có còn một niệm nghi ngờ nào, thưa các vị. Còn nếu không hiểu thì mình cứ lây quay thôi. Và giống như hư không thôi. Trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên của các vị đó là cái dạng vô niệm, nhưng mà chói sáng nhận biết hiện tiền nó giống như hư không rỗng lặng, không có biên giới, không có cái gì ngăn ngại nó cả, rỗng lặng tự nhiên và bất động, nó hiện tiền ngay nơi thân tâm này, chưa từng rời các vị một sát na nào cả. Và khi người ta nhận ra cái này thì không có cái sự nghi ngờ gì, hỏi rằng đây có phải nó hay không, tự nhiên người ta có niềm tin vững chắc liền đó, thưa các vị. Đó là một đoạn nhân duyên để cho các vị nhận ra. Và người xưa mình nghĩ cũng vô cùng từ bi á. Ngài Nam Tiền có những lúc Ngài cũng vô cùng là mạnh, thế nhưng mà có những lúc Ngài cũng ân cần dạy một cách rất là từ bi. Và trong thiền lâm có một câu là thương con cho nên không có người mẹ nào cảm thấy phân của con mà nó hôi thối cả. Các bậc thầy đều như vậy cả. Thương những người đến học đạo thấy nó chìm sâu trong vô minh rồi. Thưa các vị, đúng ra thì cái việc đó chỉ cần nói một câu thôi là xong á. Mà nếu phải cần thiết thì vỗ một phát tay là xong á, chứ không cần làm cái việc thứ hai giải thích dài dòng. Đúng là như vậy. Thế mà có ông cũng vô cùng là tự bi, thương con mà thấy cảm thấy phân con không có hôi gì hết. Thế rất là đại từ bi. Và đọc những cái câu thiền thoại thế này, nếu các vị có được con mắt trạch phát, các vị nhìn vô là các vị đảnh lễ các vị thiền sư ngày xưa. Các ngài vô cùng tự mẫn, không có nệ hà gì, phải giải thích một cách rất là dông dài, vô cùng cặn kẽ để chúng ta đi vô. Mà đi vô không được mới là lạ. Lây quay trong cái chuyện phiền não giữa trần đời mới là chuyện lạ. Tu mà để cho bao nhiêu cái phiền não khổ đau nó trần trọc, nó dày xéo đời mình thì, thưa các vị, nó cũng vô cùng lạ đó chứ. Không nếm được hương vị Phật Pháp thì không nói làm chi. Thế mà rồi, thưa các vị, học Phật Pháp đến năm nay đã nhiều năm rồi mà chúng ta cứ mãi lây quay trong cái chuyện ngược xuôi. Chúng ta cứ mãi lăn xăng hết chuyện nọ tới chuyện kia và dư quá nhiều thời giờ để cho phiền não, bực bội, khó khăn, khổ đau nó tràn ngập thân tâm. Thế thì nó vô cùng phi lý á. Tôi không biết các vị có thấy vậy không, mà riêng tôi thấy ai tu mà hơi buồn buồn là tôi thấy tức cười. Điều thứ nhất là tức cười. Điều thứ hai là mình cũng thấy sao lạ. Thưa các vị, mình nói với quý thầy cô, mình nói tu cái mặt rầu rầu đó thôi về nhà cho rồi, xuất gia làm chi cho mệt, đuổi về ăn cơm hao của tính tí. Ở đời thì người ta cho phép làm như thế. Còn các vị đã bỏ hết đời sống của nhân thế, luyện mình vào già lam để tu, thì phải làm được một việc, đó là nếm được vị chánh pháp để tu chứ. Thế mà dư quá nhiều thời giờ để cho phiền não nó tràn ngập, để cho chuyện buồn, giận, ghét, thương nó vô cùng vu vơ sinh khởi thì thôi tu làm chi cho mệt thôi, đuổi về nhà cho rồi. Đó là nhẹ đó. Mạnh hơn nữa thì lên đây vố cho mấy tát tai, nổ trong đống mắt rồi đi về cho rồi, xong. Và nổi tiếng là lần đầu tiên thầy Phước Tịnh qua thì vuốt ve, thì vỗ về. Lần thứ hai thì chăm sóc, thì dạy biểu. Lần thứ ba ông đánh bằng búa không à. Và thưa các vị, đó là chuyện nó xảy ra trong một tuần lễ trước. Bữa nay nó còn chút dư hưởng nữa nha. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cái điều này thì các vị thấy cái tầng đầu tiên, cái tầng tầm thường, đó là cái tầng chi của đời sống con người. Chừng như 99.9% đời sống chúng ta đều rớt trên cái tầng trên, đều thấy thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ thầm thì là ta. Ta không vượt qua được những tầng này thì ta đang ở trong cái tầng tầm thường thôi. Vẫn đến, vẫn đi, vẫn sinh, vẫn tử, vẫn già, vẫn chết, như bao nhiêu con người trên tầng đời này. Vẫn lăn xăng chạy vại, tất cả ngược xuôi. Vẫn đi ra rồi vẫn trở về, vẫn sinh ra rồi vẫn chết đi. Vẫn lây quay trong ba cõi sáu đường. Thì đây là cái tầng thông thường nhất mà ngàn vạn sinh linh trong cuộc đời này đều đi theo. Trong khi, thưa các vị, chưa có một sinh vật nào giữa tầng đời này có cái cơ may như loài người cả. Loài thực vật, trạng thái tâm thức của nó chưa phát triển, cho nên nó chỉ đứng yên trên mặt đất, không di chuyển được nơi đâu. Nó chỉ bằng lòng với trạng thái gần như vô cảm của loài người. Loài động vật, thưa các vị, nó đã phát triển tâm thức, nó đến một tầng cao so với loài thực vật rất nhiều, cho nên nó có thể di chuyển được trên hành tinh này. Thế nhưng mà cái tầng tâm thức nó vẫn chưa phát triển bằng với loài người, do vì nó không có ký ức của quá khứ, và nó càng không có những cái toan tính của tương lai. Nó chỉ bằng lòng với đời sống ngay hiện tiền thôi. Nó giải quyết cuộc sống bằng cái ăn, cái ngủ và đời sống vật dục để truyền giống, để có được thế hệ thứ hai, thứ ba nối dài trên hành tinh, chứ không có hơn gì cả. Không có quá khứ để ưu tư, phiền muộn để lo buồn. Không có tương lai để toan tính ngược xuôi. Thế rồi qua hàng triệu triệu năm á, về mặt vật lý thì bộ óc loài người nó mới tiến triển đến ngần này. Khi người ta vẽ hình bộ óc á, thì não bộ con người ta đã có vẽ hình cái điều này, thưa các vị. Ngay như cái cấu trúc của cơ thể con người lúc mới sinh ra, nó không khác gì với những loài thủy sinh là mấy đâu. Các vị nhìn cái cấu trúc của cái tinh trùng con người mới vào thai mẹ, nó không khác gì với những cái con cá ở dưới biển. Nó hình dáng nó tròn tròn, có cái đuôi y vậy đó. Thì cái sự phát triển tế bào não con người cũng như vậy. Nó từ cái hạt mầm của một loài động vật, nó nhân dần lên. Và cái sự phát triển do cái sự tác động đa chiều của cái hệ di truyền, cho nên nó hình thành cái cấu trúc của hệ thần kinh não con người vô cùng đặc biệt. Nếu tính về cái chiều dài vật lý để phát triển thì đã mất hàng triệu năm rồi mới có khả năng có được bộ óc như loài người. Tính cái chiều hướng tâm linh thì thưa các vị đã trải hà sa kiếp trong cõi tử sinh, các vị mới có được một cái hệ thần kinh não như hệ thần kinh não hoàn thiện của một loài người. Thế nào là hoàn thiện? Hãy nhìn loài động vật rồi nhìn loài người thì các vị thấy điều này thôi. Nó có một khoảng cách rất là xa như chân mây và mặt đất. Loài động vật nó chỉ biết giải quyết mọi điều trong đời sống hiện tiền mà thôi. Này ăn, này ngủ, này vật dục. Không có quá khứ và không có tương lai để ưu tư phiền muộn và để toan tính cái chi cả. Đạt đến trình độ tâm thức loài người, không những ta có thể an trú được trong hiện tiền với niềm vui hưởng thụ, mà chúng ta còn có ký ức quá khứ rất dài, còn có toan tính tương lai 100 năm tới. Thế thì các vị hình dung là sự phát triển loài người nó đã đi đến chiều cao rồi. Nhưng mà thưa các vị, chiều cao của đời sống con người nó không phải tiến bộ từ ý thức lên, hay là sâu hơn ý thức, đó là tiềm thức, mà nó còn vươn đến một cái tầng cao hơn. Đó là cái tầng tuệ giác của con người. Nếu họ mở được không gian tâm thức thì đi vào cái chiều tuệ giác mới có khả năng hoàn thiện được một đời sống của một sinh linh. Bằng không thì chấm dứt một đời, một thân ngũ uẩn này, các vị rớt lại trong một hình hài ngũ uẩn khác, không có cách gì vượt thoát được. Không giác ngộ ngay bây giờ thì sẽ không có điều kiện ngàn đời trong tương lai các vị có điều kiện giác ngộ đâu. Đừng nghĩ rằng tôi sinh về cảnh giới Đông Phương hay Tây Phương gì đó rồi tôi có điều kiện giác ngộ nhiều hơn, chứ không. Ngay bây giờ nếu anh không thấy được ngũ uẩn là vô ngã, nhận ra cái trạng thái phi ngã là trạng thái vô niệm bất động hiện tiền chói sáng của tâm Phật, thì các vị sẽ rớt vào cái vòng luân hồi và cái cơ hội giác ngộ nó không xảy ra đâu. Ngay bây giờ, trong cái điều kiện vô cùng tuyệt vời, để các vị nhìn xuyên qua những cái lớp mây mù của bản ngã, các vị nhìn ra một điều: ta vốn không phải là những cái ta từng nghĩ, ta vốn không phải là cái đối tượng bị biết, mà ta chính là cái biết. Ta không phải là những thứ cồng kềnh hữu ngã, mà ta là trạng thái vô niệm bất động của vô ngã, trạng thái nhận biết tỏa sáng hiện tiền, không có một ý niệm gì sinh khởi, là trạng thái đích thực của chính bản thể ta. Và cái điều này, thưa các vị, ngàn vạn cuốn kinh từ văn học A Hàm tới Đại Thừa cho tới Thiền Thoại đều khơi mở cho ta điều này, để ta nhận ra được thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và chỉ cần bước vào không gian này thì các vị thấy là tâm thức các vị nó rỗng lặng, tự nhiên và lòng lộng như hư không. Không có gì mà nghi ngờ khi chúng ta nếm trải cái điều này cả. Thế thì một đời sống tầm thường nghĩa là đời sống mình an phận với ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Thì các vị chìm trong hiện đời nhiều lắm là các vị hơn loài động vật, do vì ta có khả năng ký ức về quá khứ, ta có khả năng toan tính tương lai thôi. Nhưng mà những thứ đó nó tập hợp thành một cái loại gọi là hạt mầm chủng tử, là lậu hoặc, để mình quay tròn tròn trong ba cõi sáu đường. Và kỳ lạ thay là cái điều này nó rất gần với trạng thái tâm Phật bất động. Nếu mình chấp nhận mình là suy nghĩ, mình là vui buồn, mình là hờn giận, là bất an, thì tức khắc mình tạo thành vô vàn nghiệp để xoay tròn trong ba cõi. Nhưng mà trong sát na thôi, các vị tách ra, các vị là người nhận biết, mọi thứ là cái bị biết, thì liền tức khắc các vị an trú được ngay tuệ giác bát nhã hiện tiền, các vị cắt đứt được phiền não lậu hoặc. Các vị cảm thấy mình mở cái vỏ bản ngã ra, mình thấy liền không gian bát ngát của thể pháp thân, chấm dứt được lậu nghiệp của hà sa kiếp. Và trong một tích tắc chứ không phải nhiều, trong một đường tơ kẻ tóc, người ta khéo thì ta nhận ra. Nếu cái điều đó nó chỉ có mặt ở tầng xa và cuối đường hầm thì xưa các vị rất khó. Thế nhưng mà cái điều đó nó hiện diện ngay bây giờ ở đây, trong trạng thái tâm đang an trú tĩnh lặng, đang lắng nghe, không có tiếng thì thầm gì bên trong, thì các vị đang thưởng thức được. Các vị đang sống với cái thể bất động của các vị, chứ có gì lạ lùng và khó hiểu đâu. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm này. Và thậm chí là phiền não đang bời bời, bất an đang bời bời, sầu khổ đang tràn ngập thân tâm ta. Thế nhưng mà ta chỉ cần làm một việc, ta là cái thấy, phiền não là cái bị thấy, thì liền tức khắc các vị cắt được phiền não, các vị an trú trong vùng trời tâm bất động. Chứ có gì mà khó hiểu đâu. Phật pháp thưa các vị nó không phải nhiều lắm đâu nghe. Cái câu mà chúng ta nhớ lại không được quên đó là khi Lâm Tế ngộ đạo rồi thì ông nói quá ra là Phật pháp hoàng bá đâu có chi, đâu có nhiều. Ngang đó mà ngộ được thì gọi là kiến tánh, chứ không phải là cái gì nhiêu khê phiền muộn cả. Và không cần phải học ngàn kinh muôn sách, mà cũng chẳng cần ngồi rách tới bảy bộ đoàn đâu thưa các vị. Ngồi cho vui thế thôi. Nhưng mà kỳ thực nếu người ta sáng bừng được điều này thì liền tức khắc tâm thức người ta nó tràn đầy không gian nhận biết, liền tức khắc mọi thứ phiền não không đụng vào đời sống người ta được. Liền tức khắc mọi điều nghi ngờ trong Phật pháp chấm dứt. Nó là như vậy, không có đường khác, nó phải như vậy thôi. Thấy được đạo, mọi nghi ngờ chấm dứt. Và thấy được đạo rồi, đố hề ai lường gạt được, thưa không. Họ nói trăng nói cuội, họ nói thần nói thánh, họ nói họ gặp Di Lặc hay là gặp Thích Ca gì thì chuyện của họ mà không dính gì ta cả. Thậm chí Đức Thích Ca có hiện xuống trước mặt cũng không dính gì ta. Chuyện đó là chuyện thiệt chắc như thế. Thưa đại chúng, đây là những vấn đề rất gần gũi đời sống của chúng ta. Và gần gũi hơn hết là cái trạng thái tâm Phật bất động là đạo, nó đang có nơi các vị. Các vị đi tới đi lui, các vị sống, các vị thở, các vị buồn, các vị giận, không bao giờ rời được đạo đâu. Nó là trạng thái nhận biết chứ không có gì lạ cả. Mình chỉ cần quay về an trú thì các vị đang sống được với đạo, đang ở trong đạo chứ không phải sống được với đạo gì cả. Đang nếm trải hương vị của Pháp Thân chính các vị. Và khi người ta nhận ra được điều này, có niềm tin với điều này, thưa các vị, đời sống nó mở ra hương hoa trải đầy, không có gì gọi là bất trắc đến với đời sống họ được, không có cái gì gọi là buồn giận ghét thương đụng vào đời họ được, và không có gì gọi là công việc nhàm chán đối với họ cả. Việc chi họ cũng là làm với niềm hưng phấn tràn đầy, rồi không làm họ cũng tràn đầy hưng phấn, chứ đừng nghĩ là không làm buồn. Còn chúng ta thì thưa các vị, không thấy đạo cho nên mình không làm cái mình buồn, hoặc mình làm mình cũng buồn, làm nhiều quá nó mệt, làm nhiều mà không ai biết đến tên tuổi của tôi thì tôi phiền muộn. Và thưa các vị, chỉ cần mở con mắt ra giùm thôi, mở mắt này thì mở rồi đó, bằng mắt trong à, mở giùm cái đi cho cuộc đời bớt khổ. Mà không chịu mở mới lạ, cứ nhắm hoài, trong khi con mắt tuệ giác của các vị nó dễ mở vô cùng chứ có gì khó đâu mà không chịu mở. Khi người ta mở được rồi, thưa các vị, dưới chân của người ta không cần ai trải thảm đỏ, mà họ đi là đi trên thảm đỏ đó. Và trên trần thế này, thưa các vị, không có nơi nào gọi là nơi phiền muộn và không dám tới cả. Nơi nào cũng là nơi của sự an bình tĩnh lặng, và nơi nào cũng là đạo tràng, nơi nào cũng là nơi tu học. Có hiểu được điều này, ta mới thấy là các vị thiền sư hồi xưa họ đùa những cái trò đùa tưởng chừng như là nó vô cùng là tức cười, nhưng mà rất đúng. Tôi không biết ba ông nào tên thì tôi không nhớ, trong một cái chuyến hành cước, một ông nói chỗ này nên lập đạo tràng nè, xây dựng Phật tượng nè, để lễ bái đi cúng dường nè. Ông kia ngắt một cái bông cỏ bên đường cấm, nói ta xây dựng xong đạo tràng rồi đó. Ông kia quỳ xuống đảnh lễ liền, đảnh lễ Đức Thế Tôn liền. Mình tưởng cái chuyện đùa, nhưng mà thưa thiệt các vị, khi thấy được đạo rồi thì có thể ngắt một cành cỏ, thấy đó là thân vàng trượng sáo của Như Lai ạ. Và cái điều này để giải thích cho chúng ta biết một điều là khi con mắt của các vị mở ra rồi thì không có cái buồn nào xâm phạm vào đời sống các vị. Không có việc làm nào không phải là niềm vui, không tràn đầy hỷ lạc và hạnh phúc cả. Và không có cái chuyện là tôi buồn, tôi cô đơn, tôi bất an, tôi bị người ta xúc phạm, bị người ta tổn thương. Những cái từ đó nó không có mặt đối với người tu nghe. Cái chuyện xúc phạm tôi, tổn thương tôi, từ đó nó không được phép có mặt đối với những người tu. Tại vì anh là cái chi mà xúc phạm với tổn thương? Bản chất của anh không có thượng đế nào xúc phạm được anh, đừng có nói người trần thế nào xúc phạm được. Tại vì cái vùng tâm rỗng lặng tịch nhiên, chói sáng nhận biết thì mọi cái khi nó đến thì bị đốt cháy. Mọi cái buồn bên trong anh đều bị nó đốt cháy. Nó là loại kiếm bén, nó là loại suy mau kiếm, đặt cộng tóc thổi cái phù đứt liền. Năng lực trí tuệ bát nhã các vị, nó là như thế. Nó là lửa lớn, nó là kiếm bén, nó là nước cuốn sạch nhẵn hết tất cả những rác rưởi trên hành tinh này. Nếu có trận sóng thần thì sóng thần của tuệ giác bát nhã nó là như vậy, nó cuốn sạch hết lậu nghiệp. Cái đó là cái tự hữu của các vị, chứ không phải là cái gì cần phải mua, cần phải làm cái chi để có hết. Nó là cái vốn có từ lâu đời. Mà tại sao mình không xài? Tại sao mình để cho mình nghèo vậy? Mình bưng cái mũng mình đi xin của người ta hoài, mình không làm hoàng đế cho rồi. Nó lạ. Bản chất của anh là bản chất của quân vương, chứ đâu phải là bản chất của ăn mày. Thế mà mình cứ làm ăn mày cả đời, rất là tội nghiệp. Điều thứ nhất là tội nghiệp, điều thứ hai cũng tức cười, và nếu nói thêm một cái từ nữa là cũng đáng giận. Đáng giận chứ, có phải vậy không? Nếu mà người đó đầy lòng từ bi thì sẽ giống như ngài Lâm Tế đó, thọc cổ đánh một thoi thôi chứ đâu có tha được. Tức chứ. Thế là bản chất vương giả, bản chất của hoàng đế mà tại sao không kế thừa ngôi vua? Tại sao mà cứ đi ăn mày? Tại sao cứ để cho mình trần lụy khổ đau? Kho đụng tràn đầy, ngôi vàng đợi chờ sẵn, chỉ cần nheo mắt là thành hoàng đế, chứ không phải là lang thang lướt thước về. Không phải. Các vị chỉ cần quay về an trú, các vị là cái biết thì các vị là hoàng đế rồi, chứ có gì đâu mà khó hiểu chứ. Thì mọi thứ buồn giận giữa trần đời này không được phép lãng vãng trong vùng tâm thức của các vị. Thưa các vị, tóm lại một điều: đời sống tầm thường, đời sống bình thường hay đời sống phi thường gì, nó đang có sẵn trong mọi người chúng ta. Tùy anh thôi à. Anh thích nó trở thành người tầm thường thì anh hãy chấp nhận, đây là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi. Thế rồi anh miệt mài làm cho bản ngã anh dày thêm, leo lên đến đỉnh của xã hội để có tiền của, có lợi danh, để quảng bá cho thiên hạ, đầu làng cuối xóm người ta biết anh như thế này, anh như thế nọ, anh như thế kia, anh ưỡn ngực, anh nhìn đời, anh hiên ngang, anh kiêu ngạo, thì gọi là đời sống phi thường. Thế nhưng mà nếu thực sự anh hoạt được những cái loại năng lượng vô cùng vô ích đó, trở về để sống được với đạo, sống được với tâm Phật bất động của anh, thì anh trở thành cái loại phi thường trong đời sống tâm linh, nhưng lại là một người vô cùng bình thường giữa trần đời này. Thế thôi, ba đời sống này nó đang đợi các vị sống, hay là nói một cái từ khác dễ hiểu hơn, đó là đợi các vị buông mình rớt vô, chứ nó không có cần phải làm gì thêm. Dừng lại đây, cảm ơn các vị. Mình nghĩ chắc ngồi thiền một chút rồi chia tay nha. Có ngồi thiền không? Phải ngồi thiền đi, thải bớt những cái điều thầy Phước Tịnh nói, nó nặng nề quá. Ngộ đạo là cái chuyện dễ òm mà người ta không chịu ngộ. Sống an lạc là cái chuyện rất tự nhiên, và cái đó là cái năng lực của mọi người chúng ta, năng lực của tự tâm mình hướng dẫn mình về con đường đó. Mà mình không sống được, mình lại chuộng phiền não đi sống là sao?